cái chúng sanh, đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Cho nên Bồ Tát vượt cảnh hơn thanh văn và dương nhãn. Bởi vì thanh văn còn thấy chỗ diệt, còn thấy có cái chỗ để lập diệt, còn thấy có niết bàn để đến, mà còn an trú trên niết bàn. Bồ Tát biết rõ niết bàn như hoa đốm dưới hư không, chỉ biết rõ niết bàn như hoa đốm dưới hư không, cho nên Bồ Tát không tu niết bàn. Cho nên khi là người nào mà đã nhập vào, đã nhập vào chánh vị của thanh văn rồi thì khó mà tu tập bát nhã tài. Tới một lúc nào đó giống như bọn nhất chuyển định, không làm một điều gì quá gì, đó là thân Phật, là thân chiến sư, đây là pháp thân vô tướng bất động. Nghe nói thân Phật là thân kim cương, thế là mình luyện thân mình thành thân kim cương. Nói cái chữ thân Phật là thân kim cương đó, tức là nói đến pháp thân vô tướng. Thì pháp thân vô tướng cho nên đây chắc chỉ kim cương, chứ còn có phải ngày luyện cái thân này là kim cương. Cho nên học giáo lý dần dần mình phải thấu suốt thân sách vàng, thân Phật, thân kim sách là thân kim sách, thân sách vàng tức là thân đó không phải là thân thân tế tạng, tức là thân đó không dùng vào những việc tế tạng, mà cái thân đó là trong sáng, là thanh tịnh. Nhưng mà vẫn là nhục thân, nhưng mà nhục thân này nó có giá trị như là như là vàng rồng. Cái chỗ của Đức Phật ngồi nó là thảo toàn, nhưng mà bởi vì dưới cạnh ngài cho nên người ta kêu là bảo toàn. Cái chỗ đó rất là quý báu, vàng bạc châu báu không thể mua được, nhưng mà người ta không, cũng không gọi là bảo toàn, mà người ta gọi là pháp toàn. Như vậy tức là những cái danh tự mang cái tính cách đặc trưng, biểu trưng, và để tôn sinh, lấy cái đó tôn sinh. Ví dụ thân ngài là thân kim sắc, lời nói của ngài là từ miệng của ngài phát ra là kim khẩu, từ kim khẩu của Đức Thế Tôn phát ra lời nói của ngài là sư tử hống, tức là như kiến rống của sư tử, chúng ta mình ngồi mình rống như sư tử. Lời nói đó là để cho chúng ta khiếp sợ. Tôn ai nghĩa là lời nói đó phát xuất từ trí tuệ. Lời nói đó phát xuất từ trí tuệ, những cái âm tiết đó nó phát xuất từ trí tuệ, cũng là âm tiết, nhưng mà âm tiết đó là hàm cho chúng sanh được giác ngộ. Giống như con sư tử chúa mà khi nó gầm lên một tiếng thì làm chúng ma đều khiếp sợ. Lời nói của ngài chúng ta đương giận, đương sân, đương bực mình, mà nghe lời nói của một bậc đạo sư tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái, ma nó khiếp sợ rồi, đáng lẽ nó nổi ma chỉ mình nghe nói nó khiếp sợ. Nhưng mà nó khiếp sợ ở chỗ nào? Nó không phải nó khiếp sợ gì cả, nhưng mình nghe cái dầm khí mát đó thì đương nhiên giật, gặp tất cái ngọn lửa tâm lý. Bồ Tát không có nghĩa là còn lưu hoạch. Lưu hoạch ở đây tức là còn có kiết sự, còn có những cái kiết sự. Chết ngài không từ,
nhưng mà ngài không chết, ngài vẫn cứu những người chết ra khỏi cái chết. Đó là lưu hành. Lưu hành là như vậy đó. bởi vì Ngài quá siêu xuất về trí tuệ. Thanh văn làm không được, thanh văn làm như vậy không được. Ta thà, ta nghĩa là nói trong cái quy luật chặt chẽ vô cùng, ta thà tâm phủng đôi mắt này, chứ không dùng đôi mắt này nhìn cái hoa đẹp. Nhất thiết mình nhìn hoa đẹp là bị hoa đẹp nó tâm phục, cho nên không bao giờ dám nhìn, phải sợ. Nhưng mà nó, khi mà nó chưa đủ cái lực để mình nhìn này, thì ta nói cho ngươi biết, thà là ngươi tâm phủng đôi mắt ngươi, chứ nhưng đừng, ngươi đừng dùng đôi mắt của ngươi mà gì, ngươi nhìn là ngươi chết ngay rồi. Nhưng mà như vậy là chưa đủ lực rồi, chưa đủ lực, đừng cái gì. Khi nó nhìn ngươi một cái này là ngươi cũng muốn là xíu này, nó biết không? Cho nên ta cấm ngươi gì là bởi vì ngươi không đủ lực để mà nhìn. Còn khi mà đã, ngươi đã có đầy đủ trí tuệ, ngươi là đầy đủ tiếng tâm lực, ngươi đã đầy đủ phương tiện lực, thì không những gì mà còn tiêu phục nó khác. Cho nên khi mà tu cái hành thanh văn là như vậy, tức là không dám gì, không dám nghe, không dám tiếp, sợ nó dính, sợ nó mắc kẹt. Cũng như đứa con của mình nó còn nhỏ dại quá thì không nên cho nó chơi với những kẻ bụi đời. Nhưng mà khi nó đã trở thành người tài giỏi, khi nó đã ăn bám thế thế, khi nó đã ra chức rồi và nó lãnh đạo được một cơ quan nào đó, lãnh đạo được một cái tổ chức đạo đức nào, thì đương nhiên nó phải cứu độ những kẻ bụi đời, đủ sức để cứu. Cho nên đây nói rằng Bồ Tát Ma Ha Tát muốn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn cúng dường chư Phật, muốn làm nguyên thuộc chư Phật, muốn có chư Bồ Tát trong nguyên thuộc mình, muốn được tịnh báo đại trí, muốn hơn cả thanh văn, muốn hơn cả dương giác, thì phải tu tập Phật nhà Ba La Mật này nó là thoát. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tận từ các tâm tham sân si mạn nghi giải giải, thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Tận trừ ở đây gọi là tận trừ tham sân si mạn nghi giải giải, thì phải luôn luôn hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, tức là luôn luôn phải thấm sâu vào trí tuệ. Thì khi mà thấm sâu vào trí tuệ thì nhận ra được cái lẽ thật. Khi mà nhận ra được lẽ thật thì chẳng có gì gọi là để là tham. Ai mà còn khi mình nhận ra được lẽ thật rồi mà mình có một niệm nào mình lưu trú về vấn đề tham, mà lập tức mình tạm quý, lập tức hổ thẹn. Khi mà mình sân giận ai chẳng hạn, mà mình đã hành tâm Bát Nhã Ba La Mật mà biết nó là hiển tâm, biết nó là sân này là hiển, tâm là hiển sân rồi, mà mình còn cái niệm mà giận người ta thì lập tức rất là xấu hổ, rất là hổ thẹn, hổ thẹn với chính mình. Cho nên khi càng hành tâm Bát Nhã Ba La Mật chừng nào thì không còn những cái tập khí đó nữa, tức là không còn lưu những cái chủng niệm như vậy nữa, không có cái chủng niệm tham sân si mạn nghi đã kiến bị. Cái đó là để cái hàng phàm phu, cái đó là để cái con người vô minh còn tham nhiễm, tham chấp vào cái ta và cái của ta kìa, Còn mình đằng này đã tự xưng là người tu, là người con Phật, đã tự xưng là hành Bồ Tát Đạo, đã tự xưng là học Bát Nhã Ba La Mật. Thì không cần phải đấu tranh, không cần phải bí thử với ai. Mình lo cái việc là lo làm sao để đem sự an vui cho người, lo làm sao mình có cái pháp gì mà để cái cõi sống, để cái cuộc sống của mình, để cái cõi đời này lúc nào cũng có một cái niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Lo làm sao? Ở ngoài đời người ta đã nói là con người mà muốn mà giúp đời, muốn an văn thế, muốn mà đưa cái dân của mình lên, cái địa vị của mình lên cao, là phải lo cái lo của thiên hạ. Ngủ là phải ngủ sau cái ngủ của mọi người chứ mà. Ăn là phải ăn sau tất cả mọi người chứ mà. Còn lần này thì mình dành phần quý thứ, mình lo mình ăn trước, mình lo mình ngủ được. Mình lo cái ghế, mình leo lên, mình ngồi trước, mình sợ người ta ngồi mất. Như vậy thì làm sao mình diệt được tham sân si? Cho nên lúc đúng là mình không hành tâm Bát Nhã Ba La Mật. Đã hành tâm Bát Nhã Ba La Mật được coi có cái ghế nào để mà ngồi. Đã là hành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì còn coi có cái chỗ nào để mình đến mình đứng. Đứng là mình tùy duyên, mình tùy phương tiện mình đứng. Đứng đúng vào thờ, đúng lúc, đúng thờ, đúng lúc, đến đi đúng thờ, đúng lúc. Và an nhiên tự tại, không một vết tích, không một dấu ấn gì cả. Đó. Bất cứ trong tình huống nào, ở gia đình cũng vậy, ở ngoài xã hội cũng vậy. Nhưng mà đặc biệt nhất là bậc hiểu bậc siêu xuất trí tuệ vì quá nhanh nhẹn. Vì trí tuệ của mình quá bén nhạy. Thì mình nhớ rằng mình đã học Bát Nhã Ba La Mật rồi, cho nên trí tuệ mình phát sinh. Vì trí tuệ phát sinh quá bén nhạy, cho nên khi mình làm gì thì giống như là hỏa điện, hay là giống như phi thuyền vọt một cái nhanh như chớp. Còn những người khác họ chưa ngồi trên phi thuyền hoặc là chưa ngồi trên hỏa điện thì nhớ rằng mình chậm chậm một chút để khỏi bực mình. Chứ không thì mình thấy nó ngu quá thì mình phát ra là mày ngu quá. Bởi vì mình trí tuệ của mình đã phát sinh rồi. Cái trí tuệ mình phát sinh là quá nhanh, nhanh như chớp mình thấy được vấn đề. Nhưng mà nó còn chậm quá, nó đâu có thấy vấn đề. Nó chưa từng bao giờ biết được trí tuệ như vậy. Ngày hôm nay mình đã sanh lẽ được như vậy rồi, mình đã siêu xuất được như vậy rồi, thì nhìn thấy những cái người mà họ chậm chạp như vậy là phát khởi đại bi tâm và thay đổi phương pháp thế mà dẫn độ họ. Cho nên Đức Thế Tôn không gọi trước nhất thừa đâu. Mà là chính Đức Thế Tôn cũng không dám trước nhất thừa, mà ngài phải chuyển pháp luân tứ đế. Và ngài phải nói đây là khổ, đây là tập, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Phải chậm vậy mà đi lên. Nhưng mà ngài rõ biết quá, rõ biết là chẳng có gì là khổ, cũng chẳng có gì là tập, cũng chẳng có gì là diệt, cũng chẳng có gì là đạo. Cho nên trong bài kinh Bát Nhã ngài đã nói là vô khổ tập diệt đạo. Chẳng có cái gì gọi là vô minh, cho nên ngài nói là vô minh diệt. Chẳng có cái vô minh nào để diệt, chẳng có cái khổ tập diệt đạo nào để tu. Nhưng mà bởi vì khó dốc quá, bởi vì mê muội quá, cho nên ta khổ, mày có sợ khổ không? Đây là nguyên nhân của khổ này. Đây là tham sân si dữ dội này. Đây là con đường, đây là con đường diệt khổ, đây là niết bàn an lạc. Niết bàn an lạc là thoải mái, là vui thích, là sung sướng là tuyệt vời, biết đâu mới chịu và chịu cái tuyệt vời anh mới tốn. Đấy là vũ khí đó. Nói như vậy đương nhiên là mình lạm dụng danh từ à, đương nhiên là mình phải nghĩ mình giật mình chứ, nghĩ giật mình là nói như vậy là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nghe mà ai lỡ nói lại như vậy là coi chừng nguy hiểm, tức là mang cái tội đọa lớn. Nhưng mà mình rõ biết như vậy đó. Ngài không có vội nói dứt thừa thì bây giờ mình cũng phải nè, mình học Bát Nhã Ba La Mật mình hiểu rõ ràng như vậy rồi, không phải cầu, không phải xin, không phải ngâm, không phải chờ, không phải bị đưa vào những mê, không gọi là mê hồn trần, không bị đưa vào những cái hiếm, những cái cảnh hiếm hư. Mình rõ ràng như vậy. Nhưng mà nếu ai đó, những người nào đã hiểu đạt như vậy, nhanh như vậy đó, thì nên nhớ rằng nhanh thì nhanh, chức của mình thì nhanh như vậy, trí của mình siêu việt như vậy. Cho nên nhưng mình nhớ là mình đang đi ở trong cảnh giới loài người, và đang đi ở trong những người bình thường, thì mình nên nhớ cố gắng là bước đi bình thường, nếu không thì mình sẽ bị nổi sân. Mà sân bởi vì nhiều khi thấy anh ngu quá mình cũng sân, nhiều khi thấy không nhận ra mình lại bực quá mình chửi, rồi nhiều khi thấy người ta chưa hiểu tới chỗ đó mình bực quá mình cũng nói vậy. Đó là mình vì lý do không hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, cho nên không diệt từ tham sân si, mình phải trở lại tham sân si. Mạng nghĩ ác kiến biến kiến là kiến, như vậy là mình trở lại kiêu mạng, mà đã là kiêu mạng thì đầy dẫy tham sân si. Đó, cho nên mình không có tâm khinh thị, không có cái tâm kiêu mạng, mặc dầu mình đã hiểu được vấn đề đó, hiểu biết được vấn đề đó, nhưng không đem vấn đề hiểu đã nói với ai. Nhớ là đừng bao giờ nói với ai. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Thế Tôn nói, từ xưa đến nay ta chưa từng tỏ rõ cái điều đó với ai, chỉ vì chưa dám nói với ai. Đây là pháp gì? Đây là pháp tối mật. Ta chưa từng tỏ nói một lời nào. Hạt thanh văn ta chưa từng nói rằng các tâm sẽ thành Phật. Hạt thanh văn ta chưa từng bao giờ nói rằng tự tánh của các tâm hiện mộng. Hạt thanh văn chưa từng tỏ nói rằng ở nơi đó có kho tàng đa bảo Như Lai. Ta chưa từng tỏ nói. Cho nên như vậy là mới diệt trừ được tham sân si. Bồ Tát lấy quán như vậy đó để mà diệt trừ tham sân si, chứ không, chứ còn cái tham sân si thô thì mình tránh được. Nếu mà cái tham sân si vi tế nơi chỗ kiêu mạn của mình, nơi cái chỗ sở tri ngu của mình, gọi là sở tri trước của mình, thì cái đó không thể, không trừ được. Gọi là sở tri trước, tức là chướng bở cái biết. Mình biết cũng là một cái chướng, à là không biết, à không biết còn hơn biết, biết mới tức. Cho nên những người biết nhiều là tức lắm. Ta biết ít ít thì ta đỡ khổ, hàng ngày biết nhiều càng khổ. Nói như người mà biết nấu nước, biết nấu nhiều quá, chỗ nào cũng kêu nấu. Dạ, khi này có mặt mình là bảo mình nấu, cho nên lúc nào thấy cái chuyện này cũng nắng nảy, cũng bực dập, cũng khó chịu. Bởi vì mình biết chung vô bếp là mình phải nấu. Cho nên khi biết nhiều thi thì sao? Là phải chuẩn bị cái sở thi chuông. Nó làm chuông cái tâm thể dư của mình, tức là chú đạo, là nó gọi là chú đạo. Đạo chính là cái thể dư trong sáng của mình. Đương nhiên là cái đó không có trong kinh sách, không có, không có dạy đó mà. Mà trong vấn đề mà cầu chứng cũng không bao giờ nói tới cái đây, tức là thực hiện trong vấn đề chỉ hiện thực, trong vấn đề thực tại tuệ giác, anh phải chiếu phá cái vô minh ngay trong hiện tại hiện tiền, và chỉ có cái hiện tại hiện tiền nó là nơi chỗ mà xưa kia Trương Chiếp đã nói là một niệm chánh sanh toàn thể hiện, một niệm chánh sanh, một niệm vô sanh toàn thể hiện, một niệm mà nơi đó hoàn toàn trong sanh, không bị dục niệm dẫn sanh, không bị tập trung duyên sanh, một niệm sanh của từ bi, một niệm sanh của kho tàng vô giá, đó là một niệm chánh sanh. Chẳng phải là nhưng mà nó sanh nhưng không bị lệ thuộc vào cái sanh, không bị lệ thuộc vào cái tập trung duyên sanh, không bị lệ thuộc vào căn sanh. Mà thông thường thì chúng ta cứ vẫn bị căn sanh nhẫn sanh, tức là căn sanh khi nó tương tác với nhau là sanh, sanh mà không kịp thời nhẫn, sanh mà không kịp thời cuối, cho nên cái sanh đó là nghiệp lực nhẫn nhất, cái sanh đó là sanh tử luân hồi. Cái sanh như vậy ấy, mà chúng ta thấy thật, thật thấy là hoa màu hồng, thật đây là cái hoa đẹp thì thích. Khi mà đã nhìn thấy, đã nhận sanh như vậy và thực tế của vấn đề như vậy mà chúng ta mê muội nhận nó như vậy thì đó là sanh tử luân hồi. Tại sao nó gọi là luân hồi? Thì cứ thấy một cái là vừa phân biệt một cái rồi thì dẫn sanh đến vấn đề ưa thích, dẫn sanh đến vấn đề ưa thích thì dẫn sanh đến vấn đề thủ dữ, vẫn sanh đến vấn đề thủ dữ để cuối cùng rồi dẫn sanh cái chỗ ưu quy khổ đạo, rồi cứ liên miên như vậy, gọi là vô minh duyên, hành hạ duyên, thức thức duyên, danh sắc danh tác duyên, lục nhập nhập duyên, xúc xúc duyên, ái thủ hữu sanh lão tử không không, tức là một cái mắt xích không thể tách rời được, dẫn từ đại vô minh tham ái. Như vậy thì đây là sanh tử luân hồi, đây là nghiệp lực chuyển lực, mà trong đó thấy có sống, trong đó thấy có chết, trong đó thấy có khổ não, trong đó thấy có cái ưu quý, trong đó thấy có phiền não. Do đó chúng ta sẽ bị nghiệp lực dẫn dắt từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, nghĩa là từ niệm này qua niệm khác, niệm này được trong sáng một chút thì niệm khác là bị lu mờ. Đó là từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Cho nên chúng ta phải hành tâm bát nhã ba la mật để trừ tử tham sân si, để trừ tử mạng thi ác kiến kiên kiến tà kiến kiên thủ giới cấm thủ không phật. Kể thì nhiều nhưng mà tên đầu sỏ vẫn là tham sân si mạng thi ác kiến kiên kiến kiến thủ. Đó gọi là cái tâm sở. Nhưng mà nói thì là nhiều, tất cả những cái đó nó mang dáng dấp của cái bóng dáng của tâm, cái ảnh phần của tâm, mà bản tâm vẫn là vắng lặng, vẫn là vô tướng, chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Như vậy những ý niệm chúng ta đứng suy nghĩ, những cái đương nghe đương nghĩ đương thấy đương biết đây, đó là phẩm giác của tâm, đó là cái ảnh phần của tâm, đó là ảnh phần của tự tánh, nó không phải là tự tánh. Chỉ vậy chúng ta nghe thấy diệu chúng ta hành lậm diệu, như vậy là phù hợp, vì diệu là vô trụ, vì diệu là vô chấp, và vô trụ, vô chấp, vô niệm, tức là không trú niệm, không trú trước những cái duyên pháp chúng ta làm, thì phù hợp với bản tâm vô tướng bất tâm, đó là sống đúng với tâm. Cho nên muốn trừ các tâm tham sân si mạn nghi giải đãi, phải tu tập bát nhã ba la mật. Tại sao phải chữ giải đãi trong này? Giải đãi tức là giống như là chúng ta lười biếng, giải đãi là nó đối lại với không, nó đối nghịch với tinh tấn. Không, tinh tấn là giải đãi. Rơi rớt một niệm là giải đãi. À, tức là chúng ta để lo một niệm ra ngoài là giải đãi. Chúng ta để nó xuyên qua đó một tạp niệm là giải đãi. Chúng ta tham biết, chúng ta tin, chúng ta tin phải biết gì. Chúng ta đứng phải biết đứng, chúng ta nằm phải biết nằm, chúng ta ngồi phải biết ta ngồi. Ta đi phải biết ta đi, ta đứng phải biết ta đứng, ta nằm phải biết ta nằm, ta ngồi phải biết ta ngồi. Đó vẫn còn là giải đãi, vẫn còn là buông lung, vẫn còn là giải đãi. Tức là còn có cái mặt, còn có cái mặt ta hiện hữu. Ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta biết. Đó là vẫn là giải đãi, vẫn để niệm sao loạn. Vẫn có những ý niệm sao loạn. Ta suy nghĩ như thế này gọi là chân chánh, ta suy nghĩ như thế kia không phải là chân chánh, thì vẫn là giải đãi. Ta học như thế này mới là đúng đường, ta học như thế kia là không phải đường, như thế là giải đãi. Như thế nào gọi là không giải đãi? Ta biết rằng niệm niệm sanh diệt đều là biến hư. Tất cả những ý niệm mà chúng ta đang tu, đang trước, đang biết ta đi văn, đang biết ta đứng, cũng chỉ là biến niệm. Biết rõ nó, luôn luôn biết rõ nó là biến niệm, thì chúng ta sẽ tránh được giải đãi. Và tất cả mọi thứ đều là buông lung, đều là giải đãi. Bởi vì giải đãi cho nên không nhận ra tướng chân thật của nó. Bởi vì giải đãi cho nên luôn luôn bị lại. Bởi vì giải đãi cho nên xuất ra có cái chỗ cầm. Vì đó là tướng của giải đãi. Không hành thâm bát nhã ba la mật. Còn nếu đã là hành thâm bát nhã ba la mật thì xuất ra không có chỗ cầu. Bởi vì người đó luôn luôn họ kiểm soát niệm của họ, họ không để một niệm nào sao loạn. Lỡ có một niệm sao loạn thì họ chuyển, họ lập tức biến cái niệm sao loạn đó liền. Nghĩa là luôn luôn họ trừng tâm, luôn luôn họ thấy rõ được cội nguồn của niệm đó. Thì vậy hôm nay chúng ta học cho đọc
Ngài là Ma Mô Còn là Thế Thánh Ma Ni.
Tiếp tục ở cái quyển thứ 33. Quyển thứ 33 đấy là đáo bị ngạn qua bờ bên kia. Hôm trước chúng ta đã đến phần kinh này. Ta lại Phật Bồ Tát Ma Ha Tát muốn cúng dường chư Phật, muốn làm quyến thuộc chư Phật, muốn có chư Bồ Tát ở trong hàng quyến thuộc mình, muốn được tình báo đại trí hơn cả thanh văn, duyên giác thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Phát muốn tận trừ tham, tâm tham, sân si, mạn nghi giải đãi thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Phát muốn khiến chúng sanh tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đầy đủ phước đức phải tu tập bát nhã ba la mật. Hôm trước chúng ta đến cái phần đó, Bồ Tát muốn khiến những chúng sanh tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đầy đủ phước đức thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Ở đây là câu hỏi thế nào gọi là bố thí được phước đức, do trả cái tâm tham làm lợi ích cho người khác mà được phước đức hữu lậu hay vô lậu, được quả báo trí tuệ, trả được tâm tương ưng pháp là được tâm tư di đạo, dẫn đến được viên mãn cả nghiệp. Nên biết rằng bố thí có hai thứ, đó là tình thí và bất tình thí. Nếu mà do tâm từ bi hoặc do muốn đối trị sanh tham mà thanh tâm thanh tịnh hành bố thí thì đó là tình thí. Tình thí thì được vô lượng phước báo đời đời chẳng bao giờ mất. Trái lại, nếu hành bố thí với tạp tâm thì đó là bất tình thí. Trong tám niệm thì niệm xả giết được bố thí, như vậy chỉ có Bồ Tát mới hành đầy đủ niệm xả, mới thật sự dụng tâm thanh tịnh bố thí. Đó thì cái phần những cái điều phước đức bố thí mà muốn cho được phước đức thì tức là dùng cái trả tâm, trả cái tâm tham. Trả cái tâm tham mà thở cái bi thì đó gọi là tịnh trí. Thì tịnh trí sẽ được phước đức. Còn cái bất tịnh trí, trong này hai vấn đề bố thí, tức là tịnh trí và bất tịnh trí. Bất tịnh trí là bố thí có ý niệm mong cầu, đó là bất tịnh. Bây giờ như cúng dường mà có cái ý niệm cầu phước thì cái đó là không phải là tịnh mà là bất tịnh. Cũng như vậy, mình bố thí, mình nghĩ rằng bố thí như vậy thì mình sẽ được phước đức, vì cái tư duy mà bố thí để được phước đức sẽ có lợi cho cái tự ngã, thì cái đó gọi là bất tịnh thí. Bố thí có nghĩa là trả bỏ cái ta, nhưng mà còn nghĩ về cái kết quả của trả bỏ cái ta thì nó cũng quẩn lại là chấp tâm vào cái của ta, trả bỏ cái của ta. Nhưng mà đã trả bỏ rồi thì không nên nghĩ rằng trả bỏ như vậy thì mình sẽ được hay là sẽ đắc. Như vậy nếu mình nghĩ rằng mình trả bỏ như vậy mà mình được, mình đạt, tức là mình đã thấy rằng có vật thí, có vật đem ra cho rồi, mà nếu đã có Phật đem ra cho thì cái ý niệm mà mình có Phật đem ra cho tức là Phật chấm chấp vào cái của ta. Đó. Cho nên ở đây nói là muốn khiến cho chúng sanh tu bố thí, muốn khiến cho chúng sanh tu trì giới, muốn khiến cho chúng sanh tu ngạnh nhục tinh tấn thiền định trí tuệ mà đầy đủ phước đức, khiến cho chúng sanh tu. Thì những ý niệm, những ý niệm về về bố thí, về trì giới, về nhẫn nhục, về tinh tấn, những cái ý niệm đó mà mình thấy mình đưa khởi những ý niệm đó, thì đó là chúng sanh khởi cái ý niệm về bố thí, khởi ý niệm về trì giới. Tôi không có bố thí, tôi có trì giới, tôi có tinh tấn, thì như vậy sẽ không được có phước đức, sẽ không có củ túc được phước đức. Cho nên muốn bố thí, muốn cho chúng sanh này, chỉ chúng sanh đây tức là những cái niệm khởi mà còn trước ngã và pháp thì gọi là chúng sanh. Cái niệm khởi mà còn trước ngã trước pháp đó là chúng sanh, đây là chữ chúng sanh tức là tập chúng duyên sanh. Như vậy cái chúng sanh đó tức là cái ý niệm đó mà gọi là thiện đó, gọi là niệm thiện. Cái ý niệm bố thí là niệm thiện, ý niệm trì giới là niệm thiện, ý niệm nhẫn nhục là niệm thiện, ý niệm mà gọi là tinh tấn là niệm thiện. Nhưng mà những ý niệm đó vẫn là những ý niệm phát xuất từ ngã pháp, cho nên không thể nào gọi là cụ túc phước đức. Bồ Tát tức là ý niệm trong sáng, Bồ Tát là cái ý niệm hoàn toàn thanh thoát. Với cái chữ Bồ Tát đây tức là chỉ cho ý niệm giác ngộ, những ý niệm đen tối. Những ý niệm nào giác ngộ những ý niệm đen tối mà để cho nó không còn một vết tích, không có một vấn đề lưu tồn. Khi nó không còn một vết tích hay là khi không có một cái sự lưu tồn nào thì nó phù hợp với cái bản tâm tâm sáng, nó phù hợp với bản tâm thanh tịnh. Đó, phải phù hợp. Như vậy thì niệm khởi về bố thí mà không cố chấp thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Niệm khởi về trì giới mà không có tu chấp thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Chỉ có bát nhã ba la mật tức là chỉ có trí tuệ qua bờ bên kia thì mới phủi được những ý niệm trú về thiện. Những ý niệm mà trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đó, cái đó đều là những ý niệm tốt cả. Nhưng mà cái tốt ở trong phạm hữu lượng, cái tốt đang ở trong cái phạm vi của hữu lậu chứ không phải là vô lậu. Cho nên em nói rằng muốn khiến cho chúng sanh tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ được đầy đủ phước đức thì phải tu tập bát nhã ba la mật, được củ túc phước đức, được viên mãn phước đức. Cái viên mãn phước đức này sẽ là dùng cái danh từ phước đức, chứ nó không có trú vào được tướng phước đức. Cái danh từ phước đức thế nhiều để chỉ về cái vô niệm, để chỉ về cái vô tác, để chỉ về cái vô trụ. Dùng cái phước đức đầy đủ, cụ tốt phước đức hay là viên mãn phước đức thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Cho nên hãy còn có chúng sanh là còn chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình dẫm chân để lên một con vật, vô tình dẫm chân lên một con vật, con vật đó nó bị chết. Thì cái vô tình mà dẫm chân lên con vật mà con vật bị chết chứ. Thì cái tâm đã có khởi sát chưa? Nếu tâm mà không khởi sát mà vô tình dẫm là chết thì cái tội đó có, nhưng mà sao? Nhưng mà nhẹ, tức là không có cố ý sát. Nhưng mà khởi cái tâm sát thì đương nhiên là tội đó rất nặng. Cũng như vậy, nếu mình khởi cái tâm bố thí, khởi cái tâm bố thí, tức là có cái tướng niệm đã khởi, mà có cái tướng niệm bố thí, chú vào cái tướng niệm bố thí, thì như vậy, tức là chưa có niệm xa, chưa có phát khởi được niệm xa. Nếu đã phát khởi niệm xa thì ngay cái ý niệm bố thí cũng phải xa. Mình còn nghĩ rằng mình có cho, tôi có cho. Khi tôi nghĩ rằng tôi có cho, thì tự khắc cái ý niệm tôi có cho đó, nó ràng rịt, chính tồn. Nó lưu tồn ở trong tôi. Như vậy thì có tôi cho, có Phật cho, và có đối tượng để cho. Thì cái việc cho đó vẫn có phước đức, nhưng không thể nào gọi là viên mãn được. Cái đó là cái trú vào ngã tâm. Mà khi đã trú vào ngã tâm, tức là coi như trú vào cái pháp, nó trú vào cái pháp mà bị định luật vô thường chi phối. Thì vậy thì trú vào cái tâm viễn hư, trú vào cái niệm khởi bố thí, mà niệm khởi bố thí chính là cái huyến niệm. Thì cái niệm đối cảnh huyến niệm phát khởi cái tâm bố thí, thì cái tâm khởi bố thí cũng chỉ là huyến tâm. Do đó cho nên ha, khi mình tu tập bát nhã ba la mật thì ngay cái lúc mà mình khởi ý niệm là tôi có bố thí, thì mình nếu có trí tuệ thì mình đổ được ngay cái ý niệm đó. Mà khi đổ được ngay ý niệm đó thì tự nhiên cái mắc mướn ở trong vấn đề bố thí hay có cái gì nó còn chưa giải tỏa trong vấn đề bố thí thì lập tức sẽ được giải tỏa ngay. Đó. Cho nên khi mình cho hay là mình cúng cho ai rồi thì mình đôi lúc cũng có nhắc tôi mới cho hay là tôi mới cúng. Nhưng mà nếu mới cho hay mới cúng mà cái người, cái bậc đó là bậc mà được mọi người tán thán thì mình thấy mình khoan khoái. Nhưng mà bậc đó là mọi người chê trách tự nhiên mình thấy nuối tiếc. Thấy nó nuối tiếc, cho lầm rồi. Tôi nói thiệt với thầy, tôi cho thầy là tôi đã lầm người rồi. Tự nhiên chính tôi cũng phải phiền hà. Cái người mà bị cho, cái người mà được cho đó không biết họ có việc nào không, nhưng mà chính tôi bị cái sốc bởi cái người khác nói đó làm cho tôi phiền. Như vậy thì tôi, chính bản thân tôi đã mất cái lợi lớn và khởi lên một ý niệm phiền não, khởi lên một ý niệm mà gọi là nuối tiếc. Như vậy thì chính ở nơi tôi vì bố thí mà sanh ra phiền não. Như vậy là tôi không tu tập bát nhã ba la mật. Cái mà sở đầu tiên tôi bố thí là niệm Bồ Tát, kỷ niệm tôi cho là Bồ Tát, bởi vì tôi hành Bồ Tát đạo mà. Hành Bồ Tát đạo là hành bố thí, là hành trì giới, hành nhục thiền định tinh tấn trí tuệ. Như vậy tôi phát khởi cái tâm cho hay là phát khởi tâm cúng dường, đó là tôi hành pháp, tôi hành Bồ Tát pháp. Nhưng mà hành Bồ Tát với pháp đó với ý niệm chúng sanh, tâm không có niệm xa. Thì bây giờ ai đổ ý niệm đó? Cái ý niệm mà sân thì nó dễ thấy, ý niệm buồn bực thì dễ thấy. Nhưng cái ý niệm vi tế về thiện pháp nó thấy được. Cái ý niệm vi tế về thiện nó thấy. Cho nên cái hàng mà hàng chư thiên hoặc là hàng mà giới ưu bạch tắc hay là giới ưu người di mà họ đầy đủ vật chất, họ đầy đủ tình cảm rồi. À, và bây giờ thì nói cái vấn đề mà giải thoát, nói cái vấn đề mà gọi là tu hành, chỉ trên ở đến cái nơi mà gọi là để mà tu niệm để có trí tuệ để giải thoát, thì họ không muốn đến. Họ muốn đến là bởi vì họ đầy đủ rồi, tiền của cũng đầy đủ, vợ con cũng có hạnh phúc, rồi gia sản sự nghiệp với là coi như cũng to lớn. Thì bây giờ nói chuyện tu đối với họ rất là khó. Cũng như là Đức Phật, cũng như là Thái tử Sĩ Đạt Ta, nói chuyện bỏ cung vàng, bỏ tiền gặp, bỏ vợ đẹp, bỏ con xin, bỏ cả tất cả một gia sản sự nghiệp lớn to lớn của một người sắp được lên ngôi vua để về đi tu là khó. Cũng như những người mà giàu có, họ ngồi ở nơi nhà sung sướng hơn. Và cũng khỏi nghĩ đến ai đó, nghĩ đến chùa chiền, nghĩ đến kinh điển gì cho nó mà. Cho nên nhiều khi họ không đến chùa. Và nếu chùa có đến thì đến, chứ còn họ không đến. Chùa đến để làm gì? Sử dụng vận động để bạn xây cất của mình, thậm thế mà coi như là đúc tượng vận động để mà yên kính. Khi mà thấy cái dáng của các vị thầy các ni đến là biểu thần đến để làm gì rồi? Phải đến lần chứ còn đến hai ba lần mình cũng thấy mình kỳ. Do đó cho nên nhiều khi họ có đầy đủ, nhưng mà cái đầy đủ đó nó nằm ở trong vòng ngã tâm. Ở trong cái ngã tâm, nếu các họ có làm phước thì ở trong cái phước báo hữu lậu của họ chưa nhận ra cái bản thể trong sáng thanh tịnh, họ chưa nhận ra cái bản tâm như trong sáng thanh tịnh, họ chưa nhận ra các pháp nhưng tức là các pháp, cái thể của nó là vô tướng, là vô ảnh, vô hình, là tịch nhiên bằng lạnh mà chưa nhận ra. Họ chỉ thấy được cái trước mắt. Cũng như là những người Phật tử họ cũng có đi học, tu học lâu vậy, nhưng mà thấy chùa có nhiều người đến, chùa có ít người đến, chùa thì đã đầy đủ sung túc, chùa thì sao mà nghèo nàn khổ sở. Nhiều khi họ nảy sinh ra những Phật tử, nhiều khi họ cũng nảy sinh ra tâm phân biệt. Là chỗ này thiếu phước báo, chỗ kia có phước báo đầy đủ. Chỗ đó có người tu hành nhiều, chỗ kia chắc chắn không có người tu hành. Và cái đó đối với Bồ Tát không có. Không, người mà gọi là đã có trí tuệ siêu việt rồi, thì họ thấy rõ tất cả các pháp đều bình đẳng. Bởi vì cho nên cái vấn đề mà gọi là tu tập, người coi như người xuất gia, người tu tập đó là phải nói xuất thế tục, xuất phiền não, xuất tâm giới. không có còn bí thứ ra khỏi cái nhà, bí thứ ra khỏi cái sự ưu phiền, ra khỏi những cái mà gọi là vật chất, những cái tình cảm, những cái tư tưởng. Đúng với cái nghĩa xuất gia. Mà bữa trước tôi đã nói là người tôi là nghệ sĩ diễn tuồng xuất gia. Một người nghệ sĩ diễn tấn tuồng xuất gia. Còn xuất gia là lúc nào mình đã cũng xuất gia. Ngay ở trong bếp cũng xuất gia này. Ngay ở trong khi mình làm cỏ cũng xuất gia này. Ngay trong khi mình quét cái nhà cũng xuất gia này. Trong khi rửa chén mình cũng xuất gia này. Tức là mình ra khỏi nhà thế tục. Tức là nơi đây không có bí thư. Bí thư thì mình rửa cái chén cũng bí thư chứ mà. Đó, có bí thư. Bà thấy không? Tôi giờ này mà còn ngồi rửa chén mà nó toát lên trên bàn cao nó ngồi lên trời. Cầm cái chén rửa cũng bị thịt. Nấu bữa cơm ăn cũng bị thịt. Như vậy thì ra khỏi nhà thế tục chưa? Được rồi, này nhà thế tục. Nhà thì đâu có phải đợi đến khi mình cạo đầu mà mặc áo ở trong chùa thì mới gọi là xuất gia. Ra khỏi cái nhà, ra khỏi cái sự ràng dịch trói buộc của cái căn nhà ngũ uẩn đó gọi là xuất gia chứ. Sắc thọ tưởng hành thức cái căn nhà ngũ uẩn. Cho nên thường tôi nói rằng là tâm không thân thì không hành tướng xuất gia, nhưng mà tâm đã xuất gia rồi, lúc nào cũng xuất gia. Còn cái này là hiển thị pháp, tức là dùng một pháp hiển thị. Ví dụ như vị tu sĩ hay là như tôi thế này, đây là hiển thị pháp, tức là dùng một pháp hiển thị về cái tướng xuất gia. Tức là diễn cái tuồng xuất gia, diễn cái thực trạng của xuất gia. Nhưng mà nó cũng chỉ là hình dáng đó thôi. Còn cái vấn đề quan trọng là chúng ta đã có xả, có cái tâm xả hay không. Đã có tâm xả tức là xuất gia, tức là ra khỏi mọi sự ràng buộc. Mà muốn có cái tâm xả là xả ngay những ý niệm xả kìa, tức là những cái niệm xả cũng phải xả ngay. Thì cái gọi là tu tập bát nhã ba la mật là khiến chúng sanh vô tri trì giới nhẫn nhục tinh tấn trí tuệ đầy cụ túc phước đức. Cái đó mới gọi là cụ túc phước đức. Cụ túc phước đức đây không có nghĩa là phước đức theo cái ý niệm, theo cái tư duy trù lượng của mình, mà phước đức chỉ là một danh tự để chỉ về cái gì, để chỉ về cái tâm như tịch nhiên tâm sáng vắng lặng. Chứ không phải là phước đức thì người là bà đã có phước đức cho nên lúc này bà đó được giàu có, lúc này bà đó được nghĩa là có nhẹ nhàng thanh thoát. Thanh thoát hay không thanh thoát, bận rộn hay là thâm nhâm tự tại, tất cả các cái pháp đó đối với cặp mắt của Bồ Tát đều là bình đẳng, tánh không. Chứ không phải mình thấy người này bận rộn suốt cả ngày, thầy sao mà thầy bận rộn suốt cả ngày, còn vị thầy kia thì thi thâm nhâm tự tại, thầy kia có phước báo nhiều hơn, có phước đức nhiều hơn, còn thầy thì nó làm sao là như không có phước đức phải. Dưới cặp mắt Bồ Tát tất cả các pháp đều bình đẳng. Các cái vị kia họ làm suốt cả ngày bận rộn như vậy, nhưng mà tâm đã xuất gia lâu rồi. Còn những cái người cái thâm nhâm tự tại đi thì coi như dáng dấp như là thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng mà bên trong thì rắn rối nhiều việc, làm sao biết nữa. Do đó cho nên khi mà đã hành xử bát nhã ba la mật rồi thì luôn luôn không còn nằm ở trong những vòng tích đó nữa. À, bị thử phiền yêu bi khổ não nuối tiếc, nói chung là không nằm trong cái hệ phước của tất cả ngã và pháp. À, cho nên ở đây nó phân biệt tịnh thí và bất tịnh thí. Bất tịnh thí tức là có dụng tâm, mà tinh tế là cúi bỏ cái dụng tâm đó đi. Và là bố thí, cúi bỏ. Nhưng mà nói là cúi bỏ, nhưng mà cúi bỏ liền được hay không? Cúi bỏ ngay được hay không? Khi nào nó khởi lên thì hãy đổ nó ngay đi. Khi nào mà khởi lên ý niệm nuối tiếc, khi nào mà khởi lên ý niệm rằng có cho thì hãy cúi ngay ý niệm đó đi. Phải làm sao không? Đừng để cho nó có một vết tích gì cả. Một cái niệm khởi lên đó cũng giống như một áng mây nó nổi trôi trên nền trời trong xanh. Cái hư không trong xanh kia chính là tâm, mà những cái áng mây đó chính là những ý niệm đang khởi lên. Những cái nền trời trong xanh kia chính là bản tâm mà con chim bay ngang qua để rồi không có một vết tích. Đó là niệm của chúng ta. Làm sao giống như một con chim bay ngang qua giữa trời xanh, và khi nó đã bay rồi thì không có vết tích gì cả. Hành tướng vẫn có đấy chứ, nếu mà chúng ta không có tu tránh. Do đó cho nên tội, tội hay không tội là tự tâm. Ràng rịt chứ không ràng rịt cũng tự tâm. Cho nên giải thoát hay không giải thoát cũng do tâm. Tội từ tâm khởi, đem tâm sanh tâm được tịnh rồi tội tiêu, nhưng mà tội tiêu tâm tịnh cũng đều không. Kể ngay cái tịnh của tâm đó cũng phủi luôn. Nếu mình thấy rằng tâm mình có tịnh, nếu mình thấy rằng mình có thanh thoát nhẹ nhàng, thì rõ cái giây phút thấy thanh thoát nhẹ nhàng giữa đất trời mênh mông, giữa cái khoảng không bao la, giữa cái cảnh trí tịch mịch đó, thì ngay phút đó thấy tịnh, nhưng mà có một lúc sẽ không thấy tịnh nữa. Như vậy mình trú vào ý niệm tịnh của duyên cảnh, và mình trú vào ý niệm không tịnh cũng chỉ là duyên cảnh. Như vậy vẫn là tâm tan duyên, tâm vẫn dính mắc với duyên cảnh. Thì người đó không phải là tu tập bát nhã ba la mật. Trong cái bốn đức, vì sao Phật chỉ nói đến từ tâm tu phước mà chẳng nói đến ba tâm bi hỷ xả? Đáp: ở trong bốn tâm thì từ tâm sanh đại phước đức, còn như xả là xả tâm do hành xả nên chẳng còn nói đến phước đức nữa. Từ tâm có năng lực đó là không làm tổn hại chúng sanh, không độc ác với chúng sanh, không bị lửa đốt cháy, không bị nước cuốn trôi, không bị những kẻ độc ác, những kẻ sân ghế dẫn đến những kẻ âm mưu hãm hại bức bách, tất cả những kẻ ấy, tất cả những kẻ ấy đều bỏ ác để chuyển tâm quan hỷ. Tức là không bị những kẻ độc ác, những kẻ sân ghế dẫn đến những kẻ có âm mưu sát hại bức bách, những kẻ ấy gặp cái tâm từ của Bồ Tát thì sẽ chuyển tâm quan hệ. Như vậy thì cái vấn đề mà để được phước đức mà hành pháp của Bồ Tát thì trước nhất là phát khởi tâm từ. Bởi vì nếu khởi là khởi từ bi, hãy khi ở trong cái bản thể thanh tịnh tịch duyên vắng lặng, nếu chúng ta gặp duyên cảnh khởi, gặp duyên cảnh để mà thở, mắt thấy để mà thở, tai nghe để mà thở, mũi ngửi để mà thở, miệng nếm để mà thở, thân xúc chạm để mà thở, thì cái khởi, cái niệm khởi đầu tiên phải là niệm từ. Cái niệm khởi thì nó đã rời khỏi cái bản thể tịch duyên vắng lặng. Từ trong thể tịch duyên vô tướng vắng lặng mà khởi ra một niệm, vì đâu khởi? Có lẽ là vì mắt, có lẽ là vì lỗ tai, có lẽ là vì mũi, có lẽ là vì miệng nếm. Để mà chúng ta sanh khởi, bởi vì lục căn dưới cái lục trần thì nảy sinh ra thích, tức là nảy sinh ra cái sự phân biệt, nảy sinh ra niệm khởi. Thì mỗi khi nảy sinh ra niệm khởi thì cái duyên niệm mà để khởi thì phải khởi từ tâm, tức là phải khởi tâm tịnh. Rồi tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nói sao, nhưng mà anh phải khởi tâm từ vậy, ban vui, đem niềm vui đến cho. Khi khởi ra là khởi ra như thế đã đem niềm vui đến cho người chưa? đem niềm vui. Từ năng giữ là bi năng bạc khổ, từ là đem nguồn vui đến cho người, và bi là cứu cái khổ của người. Thì như vậy khi mà muốn cứu cái khổ của người, thế là trong đó đã có dụng không diệu dụng rồi, tức là đã có bắt nhã và lòng chẳng đạo. Khởi thì phải khởi từ không. Trước đây hỏi, trước đây nói bố thí sanh phước đức, nay vì sao nói từ tâm lực sanh phước đức? Đáp, trước đây nói bố thí sanh phước đức là nói về tổng thí, bao gồm là tài thí và pháp thí. Nay phân biệt nói tài thí và pháp thí là có phước đức khác nhau. Ví như Phật và các đệ tử của Phật tiếp theo nhau nói pháp là pháp thí, dẫn đến tọa thiền, ăn cư, trì kinh, tụng giới, vân vân, đều nhằm duy trì Phật pháp, đều gọi là pháp thí cả. Bởi nhân duyên như vậy, cho nên kinh nói Bồ Tát muốn khiến chúng sanh tu lục độ, đủ bố thí, dẫn đến trí tuệ, tại tu tập bát nhã ba la mật. Nói tất cả những cái pháp như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tất cả cái đó nó chỉ là những cái hành tướng phát sinh từ trí tuệ, cho nên phải được trí tuệ dẫn đạo. Muốn những hành tướng đó nó trở thành như, muốn những hành tướng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ mà trở thành như, trở thành cái thể an nhiên tự tại, thì phải bắt có bát nhã và là mật dẫn đạo. Kinh, Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát muốn có đầy đủ năm nhãn, gồm có nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Tức là Bồ Tát muốn cụ túc năm nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Nhục nhãn thì chỉ thấy được lần thôi. Ví dụ như nhục nhãn thì thấy con mắt thịt này chỉ thấy vào khoảng chừng 10 km. Ví dụ như thấy cái bóng thấy cái dáng người đi mà cách chừng 10 km thì chỉ thấy cái dáng người đi thôi, chứ không biết cái mặt của họ là sao. Các bạn ạ. Vào khoảng đó. Nếu mà xa hơn nữa thì không thấy. Ví dụ như bây giờ ai đứng suốt ở ngoài đường kia thì thấy cái dáng người đi thôi, nhưng mà chưa rõ mặt mũi họ lắm. Đó là nhục nhãn. Nhục nhãn tức là cái con mắt thịt này nó thấy ở một cái phạm vi hữu lượng. Còn thiên nhãn do các nhân duyên bốn đại thanh tịnh. Bốn đại thanh tịnh tức là hỏa đại, địa đại, thủy đại, phong đại. Khi mà bốn đại này nó hoàn toàn thanh tịnh, hòa hợp, nên gần xa đều thấy rõ hết. Tức là cái thân này là do tứ đại nó hòa hợp, nhưng mà nó luôn luôn tương khắc với nhau, nó luôn luôn tương phản với nhau. Chính vì vậy này, nó mới sinh ra bệnh. Nó thường bội nghịch với nhau, nó thường nghĩa là tuy nó là cái thân này là do bốn đại, nhưng mà bốn đại này nó có những cái mâu thuẫn nhau. Ví dụ như là thủy hỏa, thủy đại hỏa. Rồi thì là thâm đại, địa đại. Như vậy là thủy hỏa địa thâm, bốn cái thần này nó hòa hợp lại, nó là cái thân tứ đại. Vay mượn gió, vâng, vay mượn gió để mà thở. Nhưng mà khi gió nhiều quá thì sao? À, khi mình thiếu gió thì sao? Vay mượn hỏa để mà tắm, nhưng mà khi nó thiếu cái hỏa trong người thì sao? thì đương nhiên ở trong này nó không phải điều, nó không phải hoàn toàn hòa hợp nhau đâu. Có những lúc nó bị chênh lệch nhau ở trong bốn đại, trong cái vi tế của bốn đại đó thì làm cho thân bệnh. Đây là cái tính cách vay mượn, nó trong trên. Thì như vậy ở đây là do nhân duyên bốn đại thanh tịnh hòa hợp nên gần xa đều thấy, huệ nhãn thì thấy rõ thật tướng của tất cả các pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác. Pháp nhãn thì phân biệt các phương tiện lợi sanh, tức là pháp nhãn, các cái phương tiện lợi sanh Phật nhãn thì mới thấy được tất cả ở nơi hết thảy pháp. Phật nhãn thường chiếu vô ngại. Thế vậy nhục nhãn tức là con mắt thịt, thiên nhãn là con mắt do bởi bốn đại thanh tịnh, hỏa đại thanh tịnh, phong đại thanh tịnh, địa đại thanh tịnh, thủy đại phong tịnh. Thanh tịnh tức là tâm sáng. Như vậy thì bây giờ mình làm cách nào để mình có siêu nhãn? Nhục nhãn thì mình biết rồi, con mắt thịt này là biết rồi. Mà con thiên nhãn tức là con mắt trời. Bởi vì người tu hành có phước đức thì được sanh thiên. Con mắt này là con mắt trời, thấu suốt thấy được cái gì, tức là do nhân duyên bốn đại nên gần xa đều thấy hết, gần cũng thấy, xa cũng thấy. Như vậy thì nói đến nhục nhãn tức là nói đến con mắt thịt. Nói đó là nói cái sự trú chấp về ngã tâm quá nặng, tức là còn chấp ngã quá nặng. Cho nên mắt đó nghĩa là nói trên cái trí tuệ đó không được sáng suốt. Con mắt đây là biểu trưng cho sự sáng suốt. Nhưng mà bởi vì trú chấp vào cái thân này, trú chấp vào cái thân, vào cái tâm này, chính vì vậy cho nên con mắt đó chỉ thấy hạn lượng mà thôi, tức là thấy theo cái thấy của con mắt bình thường. Con mắt bình thường ví dụ như sinh ra người thì phải có con mắt, và con mắt thì phải có hệ, nó có phải cái trung khu thần kinh thị giác, cái trung khu thần kinh thị giác đó nó mới phối hợp với nó phối hợp với ánh sáng, nó phối hợp với cái với con người, và nó có độ thấy như vậy đó. Trung bình cái độ thấy của con người bằng cái con mắt này thì thấy ở cái khoảng cách nào bình thường. Nhưng mà muốn thấy xa hơn nữa, muốn thấy xa, muốn thấy gần thì sẽ không phải con mắt bình thường, mà con mắt đó phải là con mắt thanh tịnh. Con mắt thanh tịnh này tức là nó phải có thêm một cái gì ở trong đó, tức là trong con mắt bình thường có thêm một cái gì sáng suốt hơn, có thêm một cái gì không nhanh nhẹn hơn, hay hơn. Nếu mà bình tĩnh lại mới nhìn thấy, tức là phải dụng công như thế nào, phải không nắm. Bình thường thì con người sống bình thường, họ chấp tánh về cái ta và cái của ta bình thường, thì đương nhiên con mắt của họ đó thì đương nhiên con mắt theo cái gì, theo cái thân bình thường đó. Vì sân, vì si mê, vì lầm chấp cho nên chỉ thấy mày, chỉ thấy như vậy thôi. Mày chỉ biết tới đó thôi. Con mắt mày có con mắt mà cũng như đuôi, nó con mắt nhưng mà cũng như đuôi, tức là có con mắt là để thấy nhưng mà mày không thấy suốt được vấn đề. Bởi vì sao? Bởi vì mày còn tham, còn sân, còn si, nghĩa là còn chấp vào cái ngã tâm. Và chỉ con đúng là con mắt trần tục rồi tới đó là gọi là con mắt thịt. Con mắt thịt, con mắt trần tục chỉ thấy như vậy thôi. Đó là gọi là nhục nhãn, cái thấy của con mắt thịt, của thấy của con người sao, người gọi là còn trần tục, còn chấp chấp, còn tham, còn sân, còn si, còn mạng, còn nghĩ, còn ác kiến, còn biên kiến, tức là cái con người đó không có một cái gì mà gọi là hướng thiện cả. Khi nó đã hướng thiện rồi thì cái thấy của nó bắt đầu sáng hơn một chút. Còn cái thấy của nó chưa hướng thiện là cái thấy của vô minh điên đạo, con mắt trần tục, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham đủ thứ, bởi vì nó chỉ biết con nó mà thôi. Nó chỉ có biết nó mà thôi. Vì chỉ nó biết nó mà thôi, cho nên cái gì nó cũng không thấy hết. Đó là nhục nhãn. Khi nó lên thiên nhãn, tức là nói là làm thiện sanh thiên, tức là nó bắt đầu nó hướng về thiện. Hướng về thiện tức là nó không còn, nó không còn gì, không có sát, không có đạo, không có dâm, không có nói lời siêu dịch, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Như vậy tức là nó làm được những điều thiện. Không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không nói lời siêu dịch, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si, không tà kiến. Như vậy tức là nó đã hướng thiện. Mà hướng thiện thì nó mới bắt đầu mở con mắt nó ra. Bây giờ nó mới mở mắt nó ra. Mặc dù mắt của nó đã mở lâu rồi. Nhưng mà bây giờ nó mới mở mắt nó ra, nó mới thấy người thấy ta, nó mới biết lễ nghĩa, nó biết đâu là phải, đâu là trái, là làm và đâu là không nên làm. Cho nên bây giờ con mắt nó xa hơn một chút. Mắt là chỉ cho sự thấy biết đó. Mắt tức là biểu trưng cho sự thấy biết. Mà sự thấy biết bằng cần tục, sự thấy biết bằng con mắt thịt, đó là sự thấy biết của những kẻ còn phàm phu, người ta kêu là phàm phu tục tử, chưa phải bước vào con đường thiện. Khi mà hình thành thiên nhãn chính là hướng thiện rồi, thấy xa, thấy gần, thấy phải, thấy sai, thấy tốt, thấy xấu, thấy đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên làm. Và làm theo cái hướng nào? Làm theo cái hướng để mà còn sáng hơn nữa chứ. Đó có phải là không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không nói lời siêu dịch, nói lưỡi đôi chiều, không tham, không sân, không si là đủ. Cái đó chỉ mới gọi là thiên nhãn thôi, chứ chưa phải là huệ nhãn. Bởi vì sợ tham, sợ sân, sợ si thì mình sẽ sinh ra những cái gì? Mình sinh ra cái sanh tử luân hồi, cái nghiệp báo, cái nghiệp chướng. Sợ sẽ mình sau khi mình sẽ sau khi đứt bóng đi thì mình sẽ chui vào 18 tầng địa ngục. Sợ vì phát sinh cái sự sợ đó mà con mắt nó có thể sáng hơn một chút, gọi là siêu nhãn. Có thể nó thấy xa và thấy gần, thấy xa thấy gần cũng ăn thua gì vậy, thấy xa thấy gần cũng chưa có dính nhập vào. Phải thấy sao? Phải thấy chân thật tướng của vạn pháp kìa. Chỉ thấy cha thấy gần, thấy cha bây giờ nó đã thấy gần, và thêm nó thấy xa, nó hiểu biết được vấn đề và nó tránh đi được những vấn đề. Bây giờ nó không còn sát sanh nữa, bởi vì nó biết sát sanh là sẽ oán con tương báo, sẽ đòi mạng lẫn nhau. Bây giờ nó không ăn cắp nữa, nó không tà dâm nữa, bởi vì nó thấy rằng đây là sống trên lưỡi gươm, sống trên những ngọn đao kiếm. Nó không làm đó, nó đã thấy rồi đó, nó đã thấy. Chính vì thế mà nó không nói dối, không nói lời siêu dịch, không tham, không sân, không si, không tà kiếm. Như vậy con người của nó xứng đáng là có người lành, có người tốt. Và nếu nó có chết thì nó sẽ lên trời, chứ nó không xuống dưới đất. Vì vậy nó có cặp mắt, cặp mắt của nó gọi là thiên nhãn. Vẻ khi nó chết sẽ lên trời thì nó thiên nhãn. Thì là nó thiên nhãn. Nó lên trời thì ở trên trời nhìn xuống thì đương nhiên mới thấy hết rồi. Đứng ở trên cái mảnh đất thuần thiện như vậy thì làm sao mà thấy được cái sự rõ này của nhục nhãn. Nhục nhãn còn thấp hơn thiên nhãn một bậc mà. Cho nên mắt trời soi rõ, soi rõ con mắt của tâm tục của chúng sanh. Nhưng mà cái đó cũng chưa ăn thua gì hết, và chưa phải là huệ nhãn. Nếu đã là huệ nhãn thì phải thấy cái gì? Thấy rõ thật tướng của tất cả các pháp. Thấy rõ thật tướng của tất cả các pháp, thấy rõ cái nguồn cội của tâm linh. Tâm nhiệm màu, nhiệm màu cũng giống như thần lửa nhiệm màu. À, quý vị thấy thần lửa chưa? Khi nào thấy thần lửa bật ốc quẹt ra lên là thần lửa xuất hiện. Thần lửa ở đâu? Dạ, thần lửa chỗ nào cũng có mặt. Thần lửa từ đâu đến? Dạ, thần lửa khi nào chúng sanh gọi thì thần lửa đến. Dạ, thần lửa đi đâu? Dạ, thần lửa ở khắp mọi chỗ, ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có thần lửa, miễn là chỗ đó phải đủ điều kiện. Cúng kiến đàng hoàng, cúng gà, cúng đá, cúng bánh xe, cúng hộp, cúng sự vật, bật một cái là thần lửa hiện lên, bị đủ đồ, đủ cái điều kiện thì thần lửa hiện ra. Và khi thả cái tay ra thì thần lửa liền biến mất. Thần lửa biến mất. Dạ, thần lửa biến mất, thần lửa đi đâu? Dạ, thần lửa cũng không từ đâu đến, mà cũng không đi về đâu hết. Dạ, chỗ nào cũng có mặt của thần lửa. Hễ chúng sanh cầu là thần lửa đến ngay. Như vậy thì cái này cho nên sau này người ta kêu là thần hồn, gọi là thần linh. Thần linh, rồi thần hồn, rồi linh hồn. Cho nên có những tôn giáo khác họ cho rằng có cái linh hồn. Cái linh hồn là cái như thế nào? Linh hồn là cái lơ lơ lửng lửng sau khi chết. Sau khi chết rồi thì nó lơ lơ lửng lửng. Cái lơ lơ lửng lửng là cái linh hồn. Như vậy thì sau khi mà gọi là thả tay ra, thần lửa chết rồi thì thần linh hồn, thần lửa đi đâu? Như vậy linh hồn thần lửa phiêu phiêu phướng phướng, gặp đâu cháy đó. Cái pháp chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Niệm khởi cũng tùng duyên mà sanh, niệm khởi diệt cũng tùng duyên mà diệt. Cái niệm khởi ra mà để cho mình biết là sao thì gọi là sau khi mà chết đi thì gọi cái đó là giác linh. Nhà Phật gọi là giác linh. Còn ở ngoài người ta kêu gọi là linh thần hoặc là linh hồn. Nhưng mà cái tột cùng của cái linh hồn đó, tột cùng của cái linh thần đó, tột cùng của là thần lửa đó là nó tịch nhiên vắng lặng, là nói không được, là không có chỗ đến đi và không có chỗ chỉ vậy. Nhưng mà đủ điều kiện thì sao? Dạ, đủ điều kiện để mà duyên sánh. Nhưng mà bảo hoại cái tự ngã thì sao? Dạ, là nó là vô ngã. Nó là duyên sanh vô ngã. Như vậy thì, không? Thì sao? Dạ, thì pháp thân vô tướng bất động. Vô tướng là tướng gì? Dạ, tướng vô tướng là cái. Cái tướng gì? Dạ, kêu vô tướng mà sự tướng gì? Vô tướng mà còn hỏi tướng gì? Pháp thân là vô tướng bất động, tự tánh nhiệm màu. Tự tánh nhiệm màu hay là pháp thân vô tướng bất động hay là chân tâm vắng lặng như hư không? Tịch nhiên vắng lặng như hư không. Như vậy khi tịch nhiên vắng lặng như hư không thì nó là cái gì? Nó là cái linh hồn. Cái linh hồn là cái gì sao? Và nói cái chữ linh hồn chứ không có cái tướng linh hồn. Bởi vì nói có cái chữ linh hồn nhưng mà bảo có cái tướng linh hồn thì nó không có tướng gì hết. Mà ở đâu thì nó không ở đâu, rồi đến nó chạy đi đâu thì nó không chạy đi đâu. Như vậy tại sao nói rằng khi chết rồi xuống 18 tầng địa ngục chứ bổn có địa ngục à? Có địa ngục không? Mà nói như thầy vậy là có địa ngục không? Nói như thầy vậy thì có địa ngục không? Nếu như vậy thì chắc chắn là không có địa ngục rồi. Không. Đã kêu là có thì có tự mấy may, mà không thì cả thế gian này cũng không ai vẽ ra địa ngục. Dạ vì nó vô minh điên đảo cho nên nó tự vẽ ra địa ngục mà. Nó vô minh điên đảo vì chính nó vô minh điên đảo cho nên nhận lầm cái chuyển thành cái sân, nó nhận lầm cái niệm khởi, cái niệm khởi do duyên sanh trở thành cái tâm. Thì nó nhận đó là cái tâm, cho nên dù có mất cái thân này, nhưng mà cái niệm khởi kia nó vẫn cứ lưu tồn. Nó vẫn cứ lưu tồn, và chính nó lưu tồn, để rồi nó nắm bắt lấy cái linh thần đó, để nó nắm bắt cái được gọi là linh hồn đó, nó mới phiêu phưởng trong cuộc đời. Cho nên không trở về với pháp thân vô tướng bất động, ứng nghiệm tùy duyên gì hết, bởi vì chính nó không có trí tuệ. Cũng như không có trí tuệ thì đương nhiên ha, đương nhiên thì khởi lên mà không phủi được. Con cũng muốn phủi nhưng mà nó làm sao á, con cũng muốn tha nó nhưng mà nó làm sao á, nó sao là sao, con cũng muốn quên đi nhưng mà không quên được, trời ơi không quên được. Quên sao được, con cũng không muốn làm cho nó buồn, không muốn con buồn mà cũng không muốn cho nó buồn, nhưng mà cứ mở miệng ra là con nói là nó mắc cái hoài, mở miệng nói là mắc hoài. Do đó cho nên là đó là vô minh, không nhận ra cái bản thể tâm sáng thanh tịnh của chính. Cho nên tôi nói là muốn đầy đủ năm nhãn, huệ nhãn, tức là nhận ra thật tướng của tất cả các pháp đều là không, đều là vô tướng. Nhận ra cái hoa này, khi nhìn thấy cái hoa này, rõ ràng nó hiện hữu là màu tím, rõ ràng nó hiện hữu ở trên bàn này màu xanh và cái hình tượng quá đẹp. Nhưng mà khi nhìn một cái là thấy nó rõ là tánh không tánh, nó là vô tướng, thấy là tịch nhiên vắng lặng. Có ai nhìn thấy nó là tịch nhiên vắng lặng không? Có ai nhìn thấy ngay nó là bản thể vô tướng bất động? Tịch nhiên vắng lặng, vô màu, vô tướng, vắng lặng, tịch nhiên như hư không không? Không thấy nổi. Thì như vậy thì rõ ràng mình sẽ bị hoa này nó sai sử. Và nó đánh lừa luôn luôn cái gì? Luôn luôn cái tâm thức dây khởi và nó đánh lừa. Nói một câu không vừa lòng, buồn, buồn da diết. Đi về mệt rồi, đã mệt lắm rồi, mình muốn được nghỉ ngơi. Mà về không nhìn thấy, không nhìn cái mặt mình một cái là đã muốn sao? Như vậy cho nên Bồ Tát mới diệu dụng tùy duyên này vậy. Quán rõ tâm chúng sanh còn mê muội như vậy, biết rằng nó mệt thì mình phải nói câu nhẹ nhàng một chút, biết rằng nó cần nghỉ thì mình cho nó có chỗ nghỉ ngơi, biết rằng nó cần phải nói lời hay đẹp thì mình phải cho nó lời hay đẹp. Đó là diệu dụng tùy duyên, chứ còn rõ biết bản thể là vô tướng bất động mà. Như vậy là Bồ Tát mệt mỏi lắm chứ không phải đơn giản. Bồ Tát đừng kể lễ, hãy kể lễ là dính mắt à. Bởi vì mình cũng đã mệt, mà mình muốn người ta nói ngọt, mà đằng này chúng sanh đó, nó lại muốn mình nói ngọt. Cái đó là một cái mâu thuẫn chính vậy. Như vậy Bồ Tát muốn cái nào? Dạ là Bồ Tát muốn chúng sanh an ủi Bồ Tát, hay là Bồ Tát muốn an ủi chúng sanh? Tôi lúc này tôi cũng có làm Bồ Tát. Bây giờ để bà làm, để ông làm Bồ Tát, tôi cũng có làm Bồ Tát, Bồ Tát mệt. Như vậy là trước nhất là mình phải độ cái chúng sanh ở trong mình nữa, là mình phải tự giác cái đó. sau đó mình mới thể hiện cái đức từ, nghĩa là độ được chúng sanh ở trong ở nơi mình rồi thì phát khởi từ tâm. Như vậy là Bồ Tát đó đã hành thâm bát nhã ba la mật, quán pháp tánh không, cho nên mới làm theo kiểu đó được ha. Nếu không quán pháp tánh không, không biết rõ bản tâm mình tịch nhiên vắng lặng thì làm đó sẽ là bỉ thử ngay, không phải đơn giản đâu. Cho nên cái năng nổ, cái tinh tấn của người mà đã có huệ nhãn là như vậy. Mà người đã có huệ nhãn rồi thì phải không phân biệt rồi pháp nhãn, nên tư pháp nhãn, huệ nhãn là pháp nhãn, pháp nhãn là phân biệt các phương tiện đó. Khi mình đã có cách mạch huệ là thấy rõ các pháp tánh không thì dùng phương tiện gì, đó là pháp nhãn. Dùng phương tiện gì? Nếu mình đã thấy rằng bản thể nó là tịch nhiên vắng lặng, tâm thể của chúng sanh là như, mà bây giờ nó nổi giận thì như vậy mình dùng pháp gì, dùng pháp gì để mà điều phục? Như vậy người mà dùng pháp gì để điều phục được vấn đề đó thì người đó đã có pháp nhãn, tức là có con mắt pháp.